mất thời gian của mình đi. Thành ra trong khi mình có cái tâm hâm mộ từng độ mạnh đấy. Bằng chứng là thực sự ra đó là mình sống đây, mình đang cũng đang hài lòng cái này, mình đang hài lòng với đời sống. Tại sao mà mình đi mình vào mình tu tập tịnh độ như vậy là chứng tỏ là mình phải coi trọng tịnh độ lắm, mình phải chuộng lắm rồi. Thì mình cứ như vậy mà mình phát triển thì bảo đảm là mình cũng thành công. Đó, như là mình đeo một cái hạt ngọc này, mình đeo một cái đá ở trên tay mình quý, ai xin cũng cho hết. Bây giờ có người ta đưa viên kim cương thì ta bảo đổi không, mình đổi chứ, mình bảo đổi chứ. Mình còn nói thêm câu nữa để cho nó rõ ràng, ngu gì mà không đổi. Nếu không đổi là người ngu thôi chứ không còn lá gì nữa. Thành ra bây giờ đó là mình có quyền thích cõi này, nhưng mà tự nhiên nó có một cái cõi nó hơn hẳn, mà lại tịnh độ là vậy này. Tịnh độ là mình tu được mà có thể nói là ông xã tu cũng được, cùng tu với nhau cũng đều được, không có một cái gì trở ngại hết. Còn nếu mình tu các pháp môn khác của xuất gia đó, là ông đi đường ông, bà đi đường bà, chia tay nhau từ đây và chia tay nhau mãi mãi. Đấy, chính vì vậy đó mà cho mình thấy là cái pháp môn tịnh độ này nó là hoàn toàn, nó có thể nói là không có ngăn cản, có làm khó mình hết á, mà đưa mình tới một cái cảnh giới cao tốt đẹp. Thì thực sự ra đó là vấn đề này nó không có cái gì mà mình phải nghĩ hết á. Tại vì khi đấy mình xét được rồi, một khi mà mình đã có một cái cuộc sống mà mình hài lòng, tức là mình có làm phước đức trong đời trước, mà mình có làm phước đức là mình có làm điều thiện, mà người có làm điều thiện là cái người nó phải có trí huệ, ít nhiều thì phải có cái trí huệ. Thành ra bây giờ mình có sẵn tất cả những cái đó rồi, bây giờ nó chỉ phát lên thôi, làm cho nó phát ra một cách viên mãn thôi. Cho nên như vậy mình không có nên nghi ngờ, mình có thể bảo là mình có tu có thiếu cái gì nữa hay không. Thì đó là cái cho mình nhận xét như vậy. Thế để tiếp tục mình nói là bây giờ mình nghe thêm để cho mình có những cái hình ảnh, rồi sau này nếu mình có được cái cơ duyên, mình có những cái hình thật bằng màu, mình nhìn kỹ các cảnh giới đó, mình lựa cái phần nào đó mà quán thì rất tốt. Khi mà tưởng đắc thành rồi, bây giờ mới quán cái cây. Thì cây ở trên đó diễn tả, Đức Phật diễn tả là cái gì nó cũng ngay ngắn hết á. Bởi vì tâm của con người nó ngay ngắn, tâm con người nó không cong queo, thành ra cái gì nó cũng ngay ngay hết. Thành ra cây trồng cũng vậy đó, cây trồng mà nó thường thường á là cái đường ranh, nói thế là mình có thể nói là bao bọc xung quanh thế giới cực lạc, nhưng mà đôi khi đó là một cái cách nói để cho mình quán thôi. Thế còn thế giới cực lạc thì nó rộng không cùng tận, mà mình không có thể nào, khi mà mình muốn hiểu những cái nghĩa này á thì nó phải vào trong cái giáo lý của đạo Phật thì nó rất phức tạp. Đây là mình chưa có nói đấy, mình chỉ nói để quán thôi. Thì cái bao bọc xung quanh cái thế giới cực lạc là các hàng cây bầu, nó có 7 lớp hàng cây. Thì khi mà Đức Phật nói cho mình quán đó, thì nó như là một cái mandala đó, nó như cái vòng tròn vậy này. Thì cái bên ngoài hết đó, nó là 7 hàng cây báu, rồi một cái 7 hàng cây báu thì mỗi một hàng cây nó có một cái đường đi, một cái lớp, rồi một cái nhà đi, gọi là một cái lan can để mà đi hành lang. Rồi nó đến một lớp cây nữa, rồi một cái lớp hành lang, rồi một lớp cây nữa. Trong kinh A Di Đà diễn tả như vậy. Thì giờ mình quán cây, cây không phải chỉ có nơi đó thôi, mình đầu tiên mình quán như vậy đó. Tại vì tại sao mà thông thường người ta hay lấy cái hình ảnh vòng tròn hay là hình vuông để nó để người ta quán nó? Bởi vì nếu mà mình quán đó, mà mình không có một cái ranh giới ở đó, thì cái tâm của mình nó bị tán động ra quá nhiều. Cho nên thông thường nó phải thu hẹp lại trong một cái đường ranh, thông thường nó là hình tròn. Bởi vì nó tượng trưng cho cái sự viên mãn và cái mặt gương chiếu sáng. Hay cho nên khi mà nói về cực lạc thế giới như vậy là Đức Phật nói theo cái lối của một cái mặt đà la, nó có bảy lớp hàng cây như vậy. Thì khởi tượng bảy lớp hàng cây, mỗi một cây cao 8.000 do tuần. Khi mà tưởng đến đây thì nó tùy mỗi người, có nhiều người nghe xong lắc đầu nghĩ không nổi, có nhiều người nghe thì rất thích. Thành ra nó tùy, tại vì những cái to lớn ở trên nó. Bây giờ một cái cây nó cao 8.000 do tuần, mà một do tuần thì thực ra không biết nó đến mấy cây số không biết nữa. Nhưng giờ mình lấy nó là một cây số là 8.000 cây số. Thì cây nó to lớn hùng vĩ. Thì đôi khi để quán tưởng mình không có cần phải nghĩ đúng cái con số này, mình chỉ cần nhớ về con số đó thôi. Còn khi mình quán thì mình quán to lớn như cái ý thích của mình. Rồi bao giờ mà cái tâm mình nó mạnh á, mình mới quán cây nó lớn ra nữa, nó lớn ra nữa, cho đến cái chiều kích nó như vậy. Thì tất cả những cái quán lớn như vậy, khi mà cái tâm của mình nó chụp vào cái cảnh á, thế cái cảnh rộng ra thì cái tâm nó rộng ra, cái cảnh nó hẹp lại thì cái tâm nó hẹp lại, nó như vậy á. Mà khi nó rộng ra thì tất cả những cái đường nét của nó vẫn rõ ràng hết. Khi nó hẹp lại như vậy, tất cả các đường nét của nó cũng vẫn rõ ràng. Đó là cái cách tập quán trong đạo Phật. Thành ra đầu tiên là mình lựa cái nào nó vừa phải theo cái tâm mình nó chịu được, rồi bắt đầu quán. Các cây báu này không có gì là không có đủ. Hoa lá cũng bằng bảy báu. Mỗi một cái hoa, một cái lá nó đều có những cái màu, màu sắc. Màu sắc của Luli, Pha Lê, Sa Cử, Mã Não này nó. Trong cái màu mà nó lại như vậy này, trong cái màu, một màu thì mỗi một cái màu ấy nó phát ra một cái ánh sáng. Mà cứ cái màu A thì phát ánh sáng B, màu B thì phát ánh sáng A. Ví dụ như cái màu Luli thì hiện ra cái màu sắc vàng, hiện ra cái ánh sáng màu vàng. Trong cái màu Pha Lê hiện ra ánh sáng màu hồng. Trong màu Mã Não hiện ra ánh sáng màu Sa Cử. Trong màu Sa Cử hiện ra ánh sáng xanh của ngọc xanh. San hô hổ phách, một loạt báu vật óng ánh trang sức. Thế trước tiên mà khi mà nhìn quán về các cái chất báu ở trên cực lạc á, thì nó mình nên như vậy này, mình đừng có nghĩ rằng là mình lấy một cái bọc báu, thí dụ một cái hổ phách, lấy một cái hổ phách ra thì bao giờ mấy cái loại quý ở cõi mình nó cũng cứng hết. Còn cái